những người thu thuế và các cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, khi chúng ta nghe câu Chúa Giêsu nói với những người thượng tế và kỳ mục, thì có thể mỗi người chúng ta cho rằng Chúa Giêsu nói hơi quá đáng và có vẻ như khuyến khích những người tội lỗi. Nhưng khi chúng ta xét kỹ lại thì câu nói của Chúa Giêsu không quá đáng, bởi vì Chúa Giêsu không khuyến khích những người tội lỗi ở đây, mà Chúa Giêsu đang nói với những người thượng tế, những người kỳ mục, vì họ là những người cho rằng mình là công chính, tự mãn giả hình và tự thấy mình không cần thay đổi cách sống của mình. Nhưng trong thực tế thì những người này đang sống một nếp sống nguy hiểm. Theo cách nói của Chúa Giêsu, đó là họ là bầy sói đội lốt chiên, họ là mồ mả tô vôi, bên ngoài thì tốt đẹp, bên trong thì đầy giòi bò cùng mọi thứ hôi thối, là những người chất gánh nặng lên vai người khác, còn chính mình thì không đụng một ngón tay vào. Hay nói như kiểu ca dao tục ngữ của chúng ta, bên ngoài thân thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không gươm. Vâng, nếu những người Pharisêu, những người kinh sư, những người thượng tế đó mà cứ tiếp tục sống như thế, sống cái sự giả hình, cái tự mãn là công chính, tự cho mình là công chính như thế, thì không chắc chắn sẽ được vào nước Thiên Chúa. Và những cô gái điếm, những người thu thuế là những người tội lỗi đó, nhưng họ ăn năn sám hối thì họ vào trước các ông, hay có thể nói cái chỗ của những người công chính đó được thay thế bằng chính những cô gái điếm và hàng thu thuế đó. Vâng, trong cuộc đời của Đức Giêsu, chúng ta thấy khi Chúa Giêsu rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa thì những người thượng tế, những người kỳ mục đã xem thường lời của Chúa Giêsu, bởi vì họ ganh tị, bởi vì họ tự cho mình công chính, không cần đến ơn cứu độ của Thiên Chúa, cho nên họ vẫn ở lì trong cái tội của họ. Còn những người thu thuế, những cô gái điếm, thì khi nghe lời của Chúa Giêsu, họ đã được chính ân sủng của Thiên Chúa tác động, thánh hóa để cho họ ăn năn sám hối để trở về với Chúa, và họ được hưởng ơn nước trời mà chính trong tin mừng đã từng nói với chúng ta, đó là khi Chúa Giêsu tha cho một người có tội, người phụ nữ đầy gọi là có tiếng xấu, Chúa Giêsu đã nói với chị: tội của chị đã được tha rồi, hay là lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Hay khi Chúa Giêsu nói với tên trộm, đó là hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Và hay khi Chúa Giêsu giảng dạy một ông Gia-kêu được Chúa biến đổi, hay một Ma-thêu Lê-vi, một người thu thế đã nghe lời Chúa, đã biến đổi cuộc đời, trở thành một tông đồ, trở thành một người ghi lại những tin mừng của Chúa Giêsu cho những người khác. Đấy là những con người tội lỗi đã được chính lời của Thiên Chúa hoán cải và đã sẵn sàng chấp nhận cái sự yếu đuối của mình, cái tội lỗi của mình, để nhận ra, để ăn năn sám hối, để được vào nước trời. Trong khi đó, những người thượng tế, những người kỳ mục, những người kinh sư thì bất chấp mọi lời của Chúa Giêsu, đã không sống những lời Chúa Giêsu dạy và xem thường những người khác, nên họ đã không ai trở về với Chúa Giêsu. Vâng, qua những cái sự kiện đó để cho chúng ta thấy rằng cái lời của Chúa hôm nay khi nói những người thu thuế vào nước thiên đàng trước các ông không có gì là quá đáng cả. Lời Chúa cũng không có tính cách khuyến khích những người tội lỗi, bởi vì không phải Chúa bảo những người tội lỗi sẽ vào nước Thiên Chúa trong tình trạng tội lỗi đó, nhưng những người đó vào nước Thiên Chúa trong tình trạng ân sủng, khi mà họ giao hòa với Thiên Chúa và với anh chị em của mình, khi mà họ quyết tâm làm lại cuộc đời của mình. Vâng, sám hối chính là cửa ngõ để con người đó bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đổi đời. Chính sự sám hối sẽ làm cho người ta sống một cái giá trị mới. Vâng, Thiên Chúa là Đấng luôn luôn yêu thương, sẵn sàng chờ đợi mọi người trở về với Chúa. Và Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, chờ mong tất cả những người tội lỗi quay trở lại với Người. Và đó chính là một Thiên Chúa giàu lòng yêu thương, muốn cứu độ tất cả mọi người. Và một điểm ở đây chúng ta cần để ý nữa, đó là Thiên Chúa là Đấng luôn luôn ở trong hiện tại. Ngài không có quá khứ và vị lai. Cho nên có thể nói, Người xét xử con người theo tình trạng hiện tại của mỗi người chúng ta sống. Chính vì thế mà tiên tri Ezekiel trong bài đọc thứ nhất hôm nay nói cho chúng ta như thế này: khi người công chính bỏ đường công chính mà sống con đường bất chính, thì như vậy nó sẽ phải chết. Còn người tội lỗi khi bỏ đường tội lỗi trở về sống con đường công chính thì nó sẽ được sống. Vâng, Thiên Chúa không xét xử con người theo quá khứ hay tương lai, nhưng Thiên Chúa cứ căn cứ vào cái hiện tại con người đó đang sống như thế nào, có đang sống theo thánh ý của Thiên Chúa không. Và Thiên Chúa cũng không nhớ đến những cái tội lỗi quá khứ tày trời của những con người đó. Thiên Chúa chỉ biết hiện tại nó đã sám hối và trở về sống đường lối của Thiên Chúa. Hơn nữa, điều mà đáng để cho mỗi người chúng ta phải suy nghĩ trong tin mừng hôm nay, đó là trước mặt Thiên Chúa không phải chúng ta chỉ sống theo cái tư tưởng, lời nói của chúng ta mà thôi khi chúng ta đáp trả tiếng xin vâng sống theo Thiên Chúa, nhưng đòi hỏi cụ thể hóa qua chính hành động. Chính trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã nhiều lần phàn nàn với dân Do Thái rằng dân này chỉ tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Và chính Chúa Giê-xu cũng đã từng của trách những người biệt phái, những người thượng tế. Không phải bất cứ ai nói lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ những ai thi hành thánh ý của Thiên Chúa thì những người đó mới được vào nước Thiên Chúa. Vâng, để thi hành thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta có một mẫu gương tuyệt vời mà trong bài đọc sách thứ hai Thánh Phaolô quảng diễn cho chúng ta khi nhắn gửi những người tín hữu Philippe như thế này: anh chị em hãy có tấm lòng khiêm tốn, hãy cùng tôi cùng lòng đồng chí ý với nhau khiêm nhường, mà coi người khác hơn mình, đừng ganh tị hay đừng vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Và cái mẫu gương đó Thánh Phaolô chỉ cho cộng đoàn Philippe, đó chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng không nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã sẵn sàng chấp nhận trở thành con người, sống như con người và cuối cùng chết để vì yêu thương mỗi người chúng ta. Đó là mẫu gương tuyệt vời để mỗi người Kitô hữu của chúng ta lấy cái sự khiêm nhường đó để đối xử với nhau, lấy sự khiêm nhường đó để qua đó chúng ta dễ dàng khi chúng ta nhận thấy những lỗi lầm của chúng ta, để chúng ta có cơ may sám hối trở về với Thiên Chúa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, lời Chúa Giêsu hôm nay chắc chắn không chỉ ám chỉ những người thượng tế, những người kỳ mục trong bài tin mừng, nhưng Người cũng muốn ám chỉ mỗi người chúng ta, là những người đã đi theo Chúa, là những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã đón nhận cái áo trắng, cái nến sáng đó. Và người chủ tế, vị chủ tế dặn chúng ta hãy mặc lấy nó, hãy giữ cái ánh sáng đó cho một sự trong trắng cho tới ngày chúng ta đón tiếp Chúa. Nhưng thử hỏi mỗi người chúng ta, ai dám tự xưng chúng ta không có lỗi cho tới ngày hôm nay? Ai dám nói mình không mắc một lỗi nào đối với Thiên Chúa và chính những anh chị em của mình? Đã là con cháu của Adam, Eva, chắc chắn mỗi người chúng ta cũng mang trong thân phận mình cái sự kiêu căng, cái sự tự phụ, cái sự giả hình của những người thượng tế việt phái khi xưa. Và chúng ta cũng mang trong mình cái tính hèn nhát, sợ dư luận, trốn trách nhiệm như Phi-la-tô đứng trước mặt Chúa Giê-xu. Hay chúng ta cũng phản bội Chúa, phản bội anh chị em của mình như chính Giu-đa phản bội thầy của mình. Hay chúng ta cũng đã từng chối Chúa trước mặt những người khác như Phê-rô chối Chúa trước một tên đầy tớ gái. Vâng, nếu như mỗi người chúng ta không biết ăn năn sám hối, chúng ta vẫn tự cho mình là công chính, thì coi chừng chúng ta cũng sẽ không được vào nước Thiên Chúa. Và những người thu thuế, những người tội lỗi, những cô gái điếm, một khi đã được lời Chúa giáo huấn trở về với con đường chân chính, thì họ lại vào nước Thiên Chúa trước mỗi người chúng ta. Vì thế lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại bản thân của mỗi người chúng ta. Trước hết đó là chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, vì Thiên Chúa luôn là đấng giàu lòng thương xót, sẵn sàng tha thứ tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót cho mỗi người chúng ta nếu như chúng ta biết ăn năn trở về với Chúa. Và điểm thứ hai Chúa mời gọi chúng ta đó là đừng tự kiêu tự phụ, đừng cho mình là công chính, nhưng hãy biết nhận ra cái yếu đuối nơi bản thân của mình để có cơ may đón nhận hồng ân, ân sủng mà Thiên Chúa ban để có thể đổi mới, làm lại cuộc đời của mình. Và sau hết đó là hãy sống theo thánh ý của Thiên Chúa, như chính Chúa Giê-xu là gương mẫu cho mỗi người chúng ta. Khi chúng ta lấy sự khiêm nhường của Chúa Giê-xu để đối xử với anh chị em khác trong tình yêu, trong sự tha thứ và trong sự nâng đỡ anh chị em khác, và có như thế chúng ta đang đi đúng con đường mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Ước mong xin Chúa Giê-xu đứng đến để mang lại ơn cứu độ cho mỗi người chúng con. Xin Chúa ban ơn sức mạnh để mỗi người chúng con có thể vượt qua những thử thách, để mỗi người chúng con có thể biết yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em một cách thật tình. Amen.